Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Affluent Society của John Kenneth Galbraith là một tác phẩm kinh tế học phi hư cấu xuất bản năm 1958, nổi tiếng vì thách thức cách người ta nhìn vào sự giàu có của nước Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Cuốn sách không chỉ nói về tăng trưởng hay sản lượng, mà đặt câu hỏi lớn hơn rằng một xã hội có thể rất giàu ở khu vực tư nhân, nhưng vẫn nghèo ở khu vực công như thế nào. Galbraith viết cho độc giả rộng, từ giới hoạch định chính sách, kinh tế gia đến công chúng quan tâm đến đời sống xã hội. Điểm cốt lõi của sách là phê phán việc xem sản xuất, tiêu dùng và GDP như thước đo duy nhất của tiến bộ. Thay vào đó, ông nhấn mạnh hạ tầng công cộng, dịch vụ xã hội, bất bình đẳng và cách nhu cầu tiêu dùng bị tạo ra bởi quảng cáo. Nhờ vậy, cuốn sách trở thành một trong những văn bản kinh tế xã hội có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự giàu có của tư nhân nhưng thiếu hụt của công cộng. Galbraith bắt đầu từ nghịch lý trung tâm của nước Mỹ hậu chiến, đó là xã hội có mức sống cao, tiêu dùng mạnh và sản xuất dồi dào, nhưng các lĩnh vực công như trường học, giao thông, nhà ở xã hội và hạ tầng lại bị bỏ quên. Ông cho rằng nhiều người khi thấy nền kinh tế phồn thịnh đã mặc nhiên coi đó là sự thịnh vượng toàn diện, trong khi thực tế chất lượng đời sống phụ thuộc rất nhiều vào những dịch vụ mà thị trường tư nhân không tự cung cấp đầy đủ. Cách lập luận này làm thay đổi trọng tâm tranh luận, từ câu hỏi làm thế nào để sản xuất nhiều hơn sang câu hỏi xã hội đang phân bổ nguồn lực cho đâu. Ý nghĩa của nó là phê phán sự lệch pha giữa tiêu dùng cá nhân và đầu tư công. Khi xe hơi, hàng hóa gia dụng hay các sản phẩm xa xỉ tăng nhanh mà đường xá, bệnh viện, trường học và dịch vụ đô thị không theo kịp, sự giàu có trở nên méo mó. Cuốn sách vì thế coi bất cân đối giữa khu vực tư và khu vực công là vấn đề cấu trúc, không phải chỉ là thiếu ngân sách tạm thời. Thứ hai, phê phán GDP và sự tôn sùng sản xuất như thước đo duy nhất. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của cuốn sách là đặt nghi vấn đối với việc coi sản lượng kinh tế và rộng hơn là GDP như bằng chứng tối thượng của phúc lợi xã hội. Galbraith cho rằng một nền kinh tế có thể tăng sản lượng nhưng vẫn không thực sự cải thiện chất lượng sống nếu phần tăng trưởng đó chủ yếu chảy vào những hàng hóa ít cần thiết hơn. Trong khi giáo dục, y tế, công viên, thư viện hay an toàn đô thị không được đầu tư tương xứng, ông nhấn mạnh rằng các con số sản xuất có xu hướng che giấu sự khác biệt giữa những loại đầu ra rất khác nhau về giá trị xã hội. Một chiếc TV mới và một lớp học tốt không thể được xem là tương đương chỉ vì đều là đầu ra kinh tế. Lập luận này cũng cho thấy vì sao ông phản đối việc cả hai phe chính trị đều tôn sùng tăng sản lượng như mục tiêu mặc định. Theo Galbraith, nếu xã hội chỉ đo mình bằng những gì thị trường làm ra, nó sẽ dễ bỏ sót những nhu cầu nền tảng, đặc biệt là nhu cầu về trật tự xã hội, tri thức và năng lực công dân. Đây là điểm khiến cuốn sách vượt khỏi kinh tế học thuần túy để trở thành một lời phê bình văn minh hiện đại. Thứ ba, hiệu ứng phụ thuộc và việc quảng cáo tạo ra nhu cầu. Khái niệm nổi tiếng nhất trong sách là hiệu ứng phụ thuộc, tức ý tưởng rằng nhiều nhu cầu tiêu dùng không nảy sinh tự nhiên từ bên trong con người, mà được tạo ra và định hình bởi quảng cáo, tiếp thị và hệ thống kích thích mua sắm. Galbraith không phủ nhận rằng con người có nhu cầu thật về ăn mặc, ở. Nhưng ông cho rằng, ở xã hội sung túc, các nhu cầu mới thường là kết quả của quá trình sản xuất và truyền thông thương mại, hơn là nguyên nhân ban đầu của sản xuất. Vì thế, tiêu dùng không chỉ phản ánh sở thích, mà còn bị nuôi dưỡng có chủ đích. Điểm sắc bén của lập luận nằm ở chỗ ông xem điều đó như một vòng lặp, nhu cầu được tạo ra để hợp thức hóa thêm sản xuất và sản xuất lại sinh thêm nhu cầu mới. Như vậy, cái được gọi là tự do lựa chọn của người tiêu dùng có thể đã bị định hình từ trước bởi ngành công nghiệp kích cầu. Hệ quả xã hội là nguồn lực bị kéo về khu vực tư nhân, nơi hàng hóa mới dễ bán hơn, trong khi những nhu cầu công cộng ít hấp dẫn về mặt quảng cáo lại bị thiếu đầu tư. Phân tích này làm cho cuốn sách đặc biệt hiện đại vì nó chạm đến cơ chế cốt lõi của chủ nghĩa tiêu dùng, chứ không chỉ chỉ trích việc mua sắm đơn thuần. Thứ tư, từ nền kinh tế sản xuất tư nhân sang ưu tiên đầu tư công, Galbraith không chỉ dừng ở phê phán mà còn đề xuất một hướng chuyển dịch rõ ràng. Đó là từ nền kinh tế đặt trọng tâm vào sản xuất tư nhân sang nền kinh tế ưu tiên đầu tư công. Ông cho rằng khi những nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng ở mức rộng, vấn đề còn lại không phải là làm cho thị trường tạo thêm nhiều hàng hóa hơn bằng mọi giá, mà là cải thiện đời sống chung bằng các khoản chi cho giáo dục, y tế, hạ tầng và xóa nghèo. Trong sách, ông đặc biệt nhấn mạnh ba hướng lớn: xóa đói nghèo, đầu tư vào trường công và mở rộng tầng lớp chuyên môn mà ông gọi là New Class, gồm giáo viên, giáo sư, bác sĩ phẫu thuật và kỹ sư điện, Ý tưởng này quan trọng vì nó định nghĩa lại cái gì là sản xuất có ích cho xã hội. Theo Galbraith, một xã hội giàu không nên chỉ hỏi hàng hóa nào bán chạy mà phải hỏi năng lực nào cần được nuôi dưỡng để nâng chất lượng sống lâu dài. Cách tiếp cận này gần với tư duy đầu tư xã hội hiện đại, nơi giáo dục và dịch vụ công được xem là cơ sở của tăng trưởng bền vững. Do đó, cuốn sách vừa là phê bình kinh tế, vừa là bản thiết kế cho một trật tự ưu tiên khác. Cuối cùng, giá trị bền lâu của cuốn sách trong tranh luận kinh tế và chính sách The Affluent Society vẫn được đọc vì nó không chỉ phản ánh nước Mỹ thập niên 1950 mà còn đặt ra một câu hỏi vượt thời gian: khi nào giàu có không đồng nghĩa với tiến bộ? Sức sống của cuốn sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhận ra rằng tăng trưởng kinh tế có thể che lấp các mất cân đối sâu hơn như suy yếu của dịch vụ công, bất bình đẳng thu nhập và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào tiêu dùng do truyền thông dẫn dắt. Đây là lý do sách hữu ích cho sinh viên kinh tế, người làm chính sách, nhà giáo dục và cả độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao xã hội hiện đại dễ rơi vào cảm giác thừa thãi nhưng vẫn bất an. So với nhiều sách kinh tế chỉ bàn số liệu hoặc lý thuyết kỹ thuật, tác phẩm của Galbraith nổi bật ở chỗ kết hợp phân tích cấu trúc với phê phán văn hóa tiêu dùng. Ông không chỉ hỏi nền kinh tế có lớn lên hay không, mà hỏi nó lớn lên vì ai và cho mục đích gì. Chính câu hỏi đó làm cuốn sách khác biệt. Nó giúp người đọc phát triển một khung nhìn rộng hơn về phúc lợi xã hội, trong đó công bằng, hạ tầng và giáo dục được đặt ngang hàng với tăng trưởng. Kết luận, The Affluent Society là cuốn nên đọc cho bất kỳ ai quan tâm đến kinh tế học, chính sách công, lịch sử tư tưởng xã hội, hoặc đơn giản là muốn hiểu vì sao một xã hội giàu vẫn có thể thấy thiếu thốn. Với sinh viên và người làm nghiên cứu, sách cung cấp một khung phân tích rất mạnh để nhìn lại mối quan hệ giữa thị trường, nhà nước và phúc lợi. Với độc giả phổ thông, nó giúp giải thích vì sao tiêu dùng tăng không tự động, đồng nghĩa với đời sống tốt hơn. Điểm đáng giá nhất của cuốn sách là nó không dừng ở phê phán chủ nghĩa tiêu dùng, mà còn chỉ ra sự lệch ưu tiên giữa khu vực tư và khu vực công, từ đó mở ra câu hỏi về trách nhiệm đầu tư xã hội. So với nhiều tác phẩm kinh tế cùng thời, cuốn này nổi bật vì giọng văn rõ ràng, lập luận sắc bén và khả năng biến một vấn đề học thuật thành tranh luận công chúng. Nó vẫn có giá trị vì những vấn đề Galbraith nêu ra như hạ tầng, quảng cáo tạo nhu cầu và bất cân đối giữa giàu tư và nghèo công vẫn còn rất thời sự. Nếu bạn muốn ủng hộ John Kenneth Galbraith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!